Lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày lễ kỷ niệm về sự thương khó của Chúa Cứu Thế Giêsu trước khi chúng ta dự ngày lễ phục sinh vào Chủ nhật tuần tới. Trong tuần lễ vừa qua, để nhắc lại về sự thương khó của Chúa Giêsu, tôi và quý ông bà anh chị em đã bắt đầu học Matthew đoạn thứ 27, và chúng ta đã học ba phần đầu, tức là ba nhân vật chung quanh sự chết của Chúa Giêsu. Các nhân vật thứ nhất gồm các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân là những người bắt bớ Đức Chúa Giêsu và giết Ngài đi. Nhân vật thứ hai mà chúng ta học trong tuần qua đó là Judas Iscariot, là kẻ đã phản bội Chúa Giêsu, rồi sau đó ông đi thắt cổ mà chết. Nhân vật thứ ba chúng ta học trong Matthew đoạn thứ 27 vừa qua đó là tổng đốc Phi-lát, một người yếu hèn không chịu dứa nổi áp lực của dân Do Thái. Ông đã rửa tay và giao Chúa Giêsu để họ bắt đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Và nhân vật thứ tư ở trong Matthew đoạn 27 chúng ta học trong tuần qua đó là Simon người Siren, đã vác thập tự giá thay thế cho Chúa Giêsu vì bị quân lính bắt để vác thập tự giá này. Và chúng ta đã học được bài học quan trọng trong Chủ nhật vừa qua, đó là chúng ta cần phải vác thập tự giá Chúa Giêsu để sẵn sàng chịu khổ với Ngài trong khi chúng ta đi theo Chúa. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bạn xem tiếp tục chúng ta học từ câu 38 cho đến câu 66 của đoạn Matthew đoạn 27 này, để chúng ta tiếp tục học các nhân vật khác. Nhân vật thứ năm ở trong Matthew đoạn thứ 27 liên quan tới sự chết của Chúa Giêsu đó là tên cướp và những người đi ngang qua khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Khi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá trên đồi sọ, thì tại đó cũng có hai tên cướp đồng thời cũng bị đóng đinh với Ngài, một tên bên hữu và một tên bên tả Ngài. Một trong hai tên cướp này đã bắt đầu nhạo báng Đức Chúa Giêsu. Tên cướp này nói rằng: "Ồ, nếu Ngài là con Đức Chúa Trời thì hãy xuống khỏi thập tự giá đi và cứu tôi với." Ngoài tên cướp nhạo báng Đức Chúa Giêsu, còn có các thầy thông giáo và các trưởng lão, như chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy. Song đặc biệt có những người đi bách bộ qua đường, nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá thì họ cũng lắc đầu chê cười mà nói rằng ở trong câu 39-40 đó: "Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy xuống khỏi cây thập tự đi." Họ nhạo báng Chúa như thế. Đức Chúa Giêsu chúng ta có đủ quyền phép để tự gỡ mình xuống khỏi thập tự giá, và chắc chắn như vậy được. Nhưng Ngài không xuống khỏi thập tự giá là tại sao, thưa quý ông bà anh chị em? Là tại vì Ngài muốn cứu chúng ta. Ngài từ trời xuống trần gian này không phải để làm vua, không phải để làm vua dân Israel, để làm một cuộc chính trị đánh đuổi dân La Mã ra khỏi xứ sở của người Do Thái. Nhưng Ngài đến để sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá, gánh lấy tội lỗi của thế nhân, trong đó có chúng ta, để cứu rỗi chúng ta. Đại tướng Booth, một người sáng lập hội cứu thế quân, đã nói như thế này: "Chính Chúa Giêsu không xuống thập tự giá nên chúng ta tin Ngài. Chúa Giêsu không xuống khỏi thập tự giá nên chúng ta tin Ngài. Vì nếu Ngài xuống thì đâu có sự cứu rỗi cho chúng ta. Ngài không xuống khỏi thập tự giá vì Ngài yêu chúng ta. Người đời nghĩ rằng Chúa Giêsu xuống được khỏi thập tự giá thì họ mới tin, nhưng trái lại chúng ta thì khác. Nếu Ngài xuống khỏi thập tự giá với quyền năng của Ngài thì chúng ta không tin Ngài. Bởi vì Chúa Giêsu đến để chết vì tội chúng ta trên thập tự giá, chứ không phải Ngài muốn giải cứu mình khỏi thập tự giá để rồi trở thành một Đức Chúa Trời vô hình vô tượng." Có một ngày nọ, Có một câu chuyện được kể lại rất là thương tâm. Có một người đàn ông cởi một con ngựa kéo theo sau chiếc xe. Bỗng dưng trên đường đi con ngựa trở chứng. Nó nhổm hai chân trước rất là cao và phát chạy như bay. Người lái xe này cố gắng ghì cương con ngựa lại, nhưng vô ích, nó cứ chạy mà không ngừng lại được. Ông tức tốc nhào tới ôm cổ con ngựa với mục đích là cho con ngựa ngừng lại. Và con ngựa cứ chạy, ông cứ ôm ghì cổ con ngựa như vậy mà lướt trên đường. Nhiều người đứng hai bên đường thì la lên rằng: ông ơi, hãy buông ra, tánh mạng ông nguy hiểm rồi, hãy buông ra đi. Nhưng ông cứ ôm ghì chặt cái cổ con ngựa mà không buông ra, cho đến một lúc con ngựa quăng ông ra bên đường rồi đứng lại. Ông mình mẩy bị thương tích và bất tỉnh. Người ta mới ào tới cứu chữa ông. Một lát sau thì ông tỉnh dậy. Những người đứng chung quanh hỏi rằng: tại sao ông không cho con ngựa ấy chạy đi, mặc kệ nó, mạng sống của ông là quý hơn chứ, tại sao ông cứ ghì cổ ngựa như vậy mà không chịu buông ra? Người chủ xe ngựa này gục gạt đầu và mỉm cười, rồi nói trong hơi thở mệt nhọc của mình rằng: các vị ơi, các vị hãy nhìn xem trong chiếc xe này, thằng bé ấy chính là đứa con duy nhất của tôi đấy. Tôi sẽ sống làm sao nếu mất nó? Vì vậy tôi cứ ôm ghì con ngựa lại cho nó ngừng, nào cứu sống con tôi. Đám đông bây giờ mới hiểu ra rằng tại sao ông này không buông con ngựa ra, bởi vì sinh mạng của đứa con trong chiếc xe đó. Đức Chúa Giêsu không buông thập tự giá. Ngài không dùng quyền phép của Ngài để gỡ mình ra khỏi thập tự giá. Là tại sao thưa quý ông bà anh chị em? Tại vì Ngài muốn cứu chúng ta. Ngài thấy thân phận của chúng ta tội lỗi, sẽ đi vào con đường hư mất, diệt vong đời đời. Ngài không muốn thấy chúng ta bị hư mất, cho nên Ngài ở trên thập tự giá sẵn sàng chết vì tội của chúng ta. Có một giáo sĩ kể một câu chuyện về Đức Chúa Giêsu trong một làng người da đỏ trong khi ông giảng đạo. Sau khi ông chiếu phim về đời sống Chúa của thế Giêsu trên bức tường trắng của một ngôi nhà, khi bức ảnh cây thập tự giá nổi lên có hình Chúa Giêsu bị đóng đinh ở thập tự giá trong cái cuốn phim đó, có một người từ ở giữa đám đông chạy tới phía trước, vừa chạy vừa thét to rằng: lại con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi thập tự giá đi, vì chỉ chính tôi mới đáng bị treo vào đó, Ngài phải xuống khỏi đi. Và ông này mong ước rằng Chúa xuống khỏi thập tự giá để ông có thể chết thay cho Ngài. Nhưng không, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu vì mục đích cao cả của Ngài đến trần gian này để chịu chết và cứu chúng ta. Đáng lẽ chúng ta phải bị đóng đinh thập tự giá đó, nhưng Chúa đã bị đóng đinh thế thay cho chúng ta. Ngài đến để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và đưa chúng ta vào hưởng phước đời đời. Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá vì tội của chúng ta. Dầu người đời nhạo báng, tại sao Ngài là con Đức Chúa Trời đã tuyên bố rằng có thể dựng đền thờ trong 3 ngày với quyền phép, mà tại sao không xuống khỏi thập tự giá? Họ nhạo báng Ngài như vậy. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta kính trọng Ngài, yêu thương Ngài vì Ngài yêu chúng ta. Ngài muốn ở trên thập tự giá để chịu chết vì tội của chúng ta. Nhân vật thứ 6 ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 này, từ câu 45 đến 56, đó là thầy đội và những lính canh. Khi Chúa Giêsu bị dẫn đến đồi Gô-gô-tha để chịu đóng đinh lên thập tự giá, tại đó có những người lính đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Những người lính này là một cái đội lính đặc biệt, chuyên môn ngày này qua ngày khác, khi tòa án xử ai bị đóng đinh trên thập tự giá thì những người này thi hành nhiệm vụ của mình. Ngày này qua ngày khác, tháng nọ qua tháng kia, cứ làm đi làm lại công việc nhàm chán của mình là đóng đinh người ta hai tay hai chân trên thập tự giá và treo trên thập tự giá đó. Những kẻ bị đóng đinh đau đớn thường khi chửi rủa gào thét, có những kẻ hỗn hào không tiếc lời mắng nhiếc họ, song họ cứ một mực làm nhiệm vụ của mình đã giao phó. Đối với Chúa Giêsu, khi họ đóng đinh Ngài trên thập tự giá thì họ sợ hãi vô cùng. Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 46, 47 và câu 50 chép rằng: từ giờ thứ sáu tức 12 giờ trưa đến giờ thứ chín tức 3 giờ chiều, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Giêsu kêu tiếng lớn lên rằng: Eli Eli lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi Ngài trút linh hồn. Và khi Ngài trút linh hồn có chuyện gì xảy ra, thưa quý bạn xem câu 51, 52 chép rằng: và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra, và nhiều thay của các thánh qua đời được sống lại. Sau khi Đức Chúa Giêsu sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người xem thấy. Biến cố Chúa Giêsu tắt hơi trên thập tự giá làm cho bức màn trong đền thờ bị xé ra làm đôi, đất rúng động và những mồ mả nứt ra nữa, các thánh đi ra khỏi mồ mả. Các thầy đội ở trong câu 54 chép rằng là: và những lính cùng người canh giữ Đức Chúa Giêsu thấy đất rúng động và những điều xảy đến thì sợ hãi lắm, mà nói rằng: thật người này là con Đức Chúa Trời. Thầy đội và những lính canh là những nhân vật chứng kiến cảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá và Ngài trút hơi thở cuối cùng, thì họ làm gì? Họ sợ hãi và họ thừa nhận rằng chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Những người này thật sự bây giờ biết Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, họ tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình. Và chúng tôi có thể nói mà không sai rằng đây là những người tin Chúa Giêsu đầu tiên sau sự chết của Ngài trên thập tự giá. Họ là những tín hữu tiền phong tin nhận Chúa Giêsu. Những người này bị thu hút bởi thập tự giá của Chúa Giêsu. Họ là trái đầu mùa của thập tự giá của chính Chúa Giêsu. Họ là những người đặt niềm tin trong Chúa Giêsu. Họ nói rằng người này quả thật là con của Đức Chúa Trời. Tôi và quý ông bà anh chị em có xác nhận niềm tin của mình trong Chúa Giêsu hay không? Hay chúng ta chỉ tin một đấng đã chết trên thập tự giá mà thôi? Đến đó là thôi, không. Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời đến trong trần gian này yêu thương và cứu chúng ta. Chúng ta phải xác định niềm tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, không phải là một tạo vật đầu tiên của Đức Chúa Trời như một số những người tin theo một tôn giáo đã quyết định như vậy. Không, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời quyền năng vì yêu thương chúng ta đã đến trong trần gian này để cứu chúng ta. Những thầy đội và những lính canh này đã xác nhận được niềm tin của mình, thật người này là con Đức Chúa Trời. Và mong ước rằng hôm nay khi chúng ta đứng vào những ngày lễ kỷ niệm sự thương khó Chúa Giêsu, chúng ta xác định niềm tin của mình trong Chúa Giêsu, chính Ngài là con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời quyền năng lấy hình loài người đến cứu chúng ta. Nhân vật thứ bảy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 này được chép từ câu 57 đến 66 là một người rất là đặc biệt. Ông là Joseph, người ở thành Arimathe. Joseph là một môn đồ của Chúa Giêsu cách kính dâu. Ông là một người nhân viên ở trong tôn giáo của người Do Thái. Ông là một trong những người ở trong tòa án của Do Thái lúc bấy giờ, tức là ở trong công hội ít nhất là 71 người. Người Do Thái chống đối Đức Chúa Giêsu, người Do Thái bắt bớ Chúa Giêsu. Các thầy tế lễ và các trưởng lão trong các nhà tôn giáo cũng đã bắt bớ Chúa Giêsu và giết ngài đi. Nhưng Giô-sép người thành Amori này đã tin Chúa dưới áp lực của những người đó, cho nên ông không có ra mặt. Ông người tin Chúa một cách âm thầm, kín dấu, không cho ai biết. Theo phục truyền luật lệ ký đoạn 21 câu 2 đến câu 23, khi một người nào phạm tội đáng chết thì hãy giết nó và treo lên trụ hình. Thay nó chớ để treo trên trụ hình cách đêm, xong phải chôn nội trong ngày đó. Tức là luật lệ ngày xưa, người ta làm cái mộc hình và người có tội thì treo trên mộc hình đó, rồi phải chôn trong ngày đó. Mà nếu không chôn thì cứ để đó cho chim trời mổ rỉa cho hết, cho đến khi thay tan rã mà thôi. Đối với Chúa Giêsu cũng vậy, vì ngày mai là ngày sa bát, lại là ngày sa bát của lễ vừa qua, nên sự chôn Chúa thì rất là phải cấp bách. Bây giờ ai chôn Chúa đây? Những người theo Chúa là những người ở tại Galilee, cách xa thành Jerusalem rất là nhiều. Họ không có nhà cửa ở tại Jerusalem, vì vậy mà họ rất là khó để mà lãnh trách nhiệm để chôn Chúa Giêsu. Nhưng mai thay có một người tên là Giô-sép, người này ở tại thành Arimathê. Ông đã đến ra mắt quan tổng đốc Phi-lát để xin lấy xác của Chúa Giêsu xuống. Rồi ông dùng giải liệm và thuốc thơm hợp với Nicodem nữa, rồi ướp xác chôn xác tẩn liệm Chúa Giêsu, rồi đem chôn ngài trong một huyệt đá. Huyệt đá này là của ai thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu là đấng giàu có trên trời vinh hiển, ngài là đấng chủ tể của cả vũ trụ này, vì ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng khi đến trong trần gian giảng đạo, ngài không có một miếng đất nào, không có một nơi nào để cắm dùi, có một ngôi nhà nhỏ không có. Ngài đi giảng đạo cũng nghèo nàn, không có phương tiện nào cả. Ngài phải mượn thuyền của những người ở biển hồ Galilee. Ngài đi vào trong thành Jerusalem để người ta hoan hô Hosanna, con vua David, cũng không có con lừa để cởi, ngài cũng đi mượn con lừa của người khác. Bây giờ tới ngày chết, ngài không có một miếng đất để làm mồ mả, không có một ngôi mồ, nhưng cảm tạ ơn Chúa có một người môn đồ của Chúa cách kín dấu là Giô-sép ở Arimathê. Ông có đục ở trong đá ở dưới đồi của Gô-tha ngôi mộ để dành cho mình. Khi ông chết thì ông được chôn vào ở trong cái ngôi mộ đó. Bây giờ Đức Chúa Giêsu chết không ai chôn, ông đến ra mắt Phi-lát để xin xác Chúa Giêsu, và khi ông tẩn liệm rồi thì đem Chúa Giêsu chôn vào trong mộ của chính mình. Có thể nói rằng ông là người đã dâng mộ cho Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu sống, ông không giúp ngài được gì cả. Và khi công hội nhóm lại để lên án Chúa Giêsu, xét đoán, xử đoán ngài, thì ông cũng âm thầm không có phát biểu gì hết. Có lẽ ông không tới dự nữa. Nhưng mà bây giờ ông đã giúp Chúa Giêsu chôn xác ngài trong chính mộ của mình. Ông dâng hiến cái mộ mình cho Chúa Giêsu. Ông là người dâng hiến khi Chúa đã chết. Dù quá trễ, nhưng cũng là một nguồn an ủi lớn cho gia đình, cũng như an ủi lớn cho Chúa Giêsu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta có một Giô-sép người ở Arimathê đã sẵn sàng hiến dâng cái gì mình có cho Chúa Giêsu trong ngày chết của ngài. Rồi hôm nay chúng ta cung hiến gì cho Chúa quý ông bà anh chị em? Chúa đang cần chúng ta để dự phần những công tác của ngài, để truyền bá phúc âm cứu rỗi của ngài cho nhiều người. Chúng ta có sẵn sàng dâng hiến cái gì mình có cho Chúa của thế Giêsu không? Tôi cảm tạ ơn Chúa, được hầu việc Chúa nhiều năm ở trong nhiều hội thánh khác nhau. Trong năm 2012 này, tôi kỷ niệm 50 năm dâng mình hầu việc Chúa, tức là suốt 50 năm theo Chúa không ngừng hầu việc ngài. Tôi đã chứng kiến nhiều con của Chúa đã hết lòng hết sức, giàu nghèo khó cũng dâng hiến những gì mình có cho Chúa. Cảm động lắm. Có những người dâng cả đời sống của mình cho Chúa nữa. Ông Joseph ở Arimathe là những người đó. Và ước mong rằng trong mùa thương khó của Chúa Giêsu đây, tôi và quý bạn xem chiêm ngưỡng sự hy sinh cao quý của Chúa Giêsu là đấng ở trên thập tự giá chịu chết vì tội của mình. Ơn đó lớn lao không thể nào trả nổi. Chúng ta nguyện sẽ đem một phần gì của chúng ta để dâng cho Ngài. Dâng cả đời sống của mình cho Ngài. Lấy thân thể mình làm của lễ sống và thánh để dâng cho Chúa. Nguyện Chúa cho tôi và quý bạn xem trong mùa lễ thương khó này, học về những nhân vật ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 này, chúng ta học lấy những gương cao quý của những người đi theo Chúa Giêsu, sẵn sàng phục vụ và học việc Ngài để danh Chúa được cả sáng. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn xem. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.